Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là thân thể càng đổi càng được tốt. Trong từ trong vô lượng kiếp đến nay ta thọ thân rồi hoán đổi, cứ thay đổi liên tục. Nếu mà mỗi lần thay đổi đó có được tốt hơn không, hay là mỗi lần thay đổi thì cái thân nó sẽ xấu hơn? Nếu chúng ta không được nhắc thì chúng ta cũng sẽ không phản tỉnh. Ta không nhận ra được là mỗi lần ta thay đổi thì cái sự thay đổi đó nó tốt hơn hay là xấu hơn. Trước đây lâu lắm rồi, tôi đã nhiều lần đi giảng, tôi nhắc cái đồng tu ngày nay gặp nhau thì chắp tay chào nhau, nhưng không khéo đời sau gặp nhau vẫy đuôi chào nhau hay là vỗ cánh chào nhau. Người mới nghe thì họ sốc, họ cho rằng mình là quá đáng. Nhưng rồi quán chiếu lại cuộc sống hàng ngày, khởi tâm động niệm đối nhân sự thế tiếp vật của mình, thì mình mới giật mình. Khởi tâm động niệm của mình toàn là làm theo những cái tập khí phiền não. Mà tập khí phiền não thì ta biết rõ ta sẽ đi về đâu. Chúng ta thấy tham là ngạ quỷ, sân là địa ngục, ngu si vô trí có nghĩa là ta không phân biệt ở chánh tà phải quấy tốt xấu. Vậy là súc sanh. Mà chúng ta thử xem, không phân biệt chánh tà phải quấy tốt xấu, chúng khởi tâm mà động niệm hằng ngày của chúng ta, ta thấy có bị vướng phải không? Vướng phải rất nhiều. Cho nên cái con đường mà để đi vào ba đường ác,
có thể nói là nó thênh thang. Mà ba đi vào ba đường thiện thì nó hẹp dần, hẹp dần. Chứ điều này nhà người xưa cũng đã nhắc nhở chúng ta: thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Địa ngục không có cửa, nhưng mà người ta cũng lại tìm đến, tranh nhau mà chen lấn vào. Nhìn vào cái khởi tâm động niệm của chúng ta hàng ngày, và thượng dạy chúng ta liệt kê thẳng thường cái 16 cái tập khí của chúng ta: tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạng. Hòa thượng nói bạn chỉ cần tiêm nhiễm trong một cái năm cái ngũ dục này thì bạn đã khai một đại lộ để đi vào địa ngục. Huống chi nếu mà ta nhiễm năm điều thì năm cái đại lộ, mà nếu ta nhiễm 16 chữ này vậy thì 16 cái đại lộ. Cái sau người xưa tổ sư đại đức mới nhắc mình rằng cần tu như lửa đốt đầu, như lửa cháy đầu, sớm còn tối mất, có vui đâu bao giờ. Khẩn thiết đến mức độ như vậy. Chúng ta thì là chảnh mạng, chúng ta không thấy cái vô thường nó mau chóng. Mọi cái khởi tâm động niệm chúng ta đều là cạnh tranh, là đấu tranh. Để đến lúc rồi vô thường nó đến, trở tay không kịp. Cũng giống như cái câu chuyện mà có một vị hòa thượng ngồi coi cung nữ nó ca múa đó, nhà vua hỏi có hay không vậy. Hòa thượng nói không biết. Tại sao vậy? Lúc nào cũng lo đến cái việc sanh tử là cấp bách, thì còn tâm lợn đâu nữa mà nghĩ đến cái thú vui của thế gian này. Trong cái bài mà trích dẫn của Hạnh Quang nó làm đó, trời đã chiều mà đường còn xa đó, nhà vua nghe thấy cảm thấy lạ, sao kỳ vậy? Ngài ngồi trước mặt nó đang múa hát tưng bừng thế này mà tại sao ngài không biết gì? Thì hòa thượng mới bảo ngày mai nhà vua cho biểu diễn lại đi, rồi đem một tên tử tù ra bảo nó đội một cái thau nước. Nếu mà thau nước trên đầu mà không văng cái đổ một giọt nào đó thì nó sẽ được miễn tội chết. Nhà vua cũng làm y vậy, ngày mai cho biểu diễn y lại vậy. Tên tử tù ngồi trước đó mà xem đội thau nước đó. Sau khi biểu diễn xong, nhà vua hỏi nhà ngươi có thấy hay không? Tôi lo cái việc cái thau nước, nếu nó đổ ra thì tôi sẽ chết, nếu mà không để giọt một giọt nào mà văng ra thì tôi được sống, cho nên là đâu có tâm tư nào mà lo đến cái việc mà coi hát, lo cái thau nước. Có nghĩa là lo cái mạng sống của mình. Thì nhà vua mới hiểu được, gọi là sanh tử tâm thiết, tâm tha thiết vì việc sanh tử, tâm tha thiết vì việc sanh tử của mình chưa. Còn chúng ta thì sanh tử còn lâu lắm, nhưng dần dài rồi thời gian nó qua nhanh. Mọi chúng ta đây nó đã chuyển dịch, sự thay đổi rất lớn rồi. Xem lại những cái thước phim mà chúng ta tổ chức những buổi lễ tri ân, những đợt đầu, rồi nhìn lại ngày nay chúng ta
mọi người đã già hết. Nhìn lại thì người sẽ thấy biết rất là nhanh. Hòa thượng nói: cái tâm mà yểm ly ta bà hơn cầu cực lạc. Đối với chúng ta, mỗi chúng ta không có tha thiết, chúng ta còn luôn cảm thấy ta bà nó chất thật, vì ta còn khởi tâm được mất hơn thua tốt xấu thành bại, thì ta cho rằng ta bà nó chất thật. Mà có cái tâm mà gọi là tốt xấu thợ được mất thành bại thì chắc chắn là sẽ có phiền não. Tâm sanh tử không có tha thiết, tâm lìa sanh tử nó không có tha thiết. Tâm mà yểm ly ta bà có nghĩa là rời xa đi cái ta bà này. Cho dù ta đang sống ở trong cái ta bà, nhưng ta chỉ đang làm tròn cái bổn phận thôi, chứ không phải là mong cầu hưởng thụ. Cho nên cái bài học hôm nay hòa thượng nói: thân thể càng đổi phải càng được tốt hơn. Mình có bao giờ nghĩ rằng cái thân này là thân sau cùng không? Chưa ai nghĩ đến. Phải nghĩ rằng cái thân này là thân sau cùng. Có nghĩa là cái thân chúng sanh phàm phu sau cùng. Cái thân sau lại là cái thân kim sắc. Mà nếu nghĩ rằng cái thân sau có thân kim sắc, thì tất cả những vọng tưởng, phân biệt, những chấp trước, nhưng vì chúng ta chưa nghĩ đến, cho nên chúng ta nghe câu là sanh tử tâm thiết, nghe nó cũng hay, cũng là lạ, nhưng mà không có chiêm nghiệm đến. Có thật sự mình có phải là sanh tử tâm thiết hay không? Người sanh tử tâm thiết là người nghĩ rằng đây là thân sau cùng. Cái thân sau cùng này, mình ở nơi ta bà này, như lời tổ Ấn Quang dạy, đốn luân tận phận. Dốc cái trách nhiệm, đúng vai trò trách nhiệm của mình, dốc đến mức nào? Tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh. Đây là chúng ta cùng nhắc nhau để cùng nhớ, để cùng đề khởi cái tâm viễn ly ta bà hơn cầu cực lạc. Nếu chúng ta không được nhắc nhở thì những tập khí phiền não nó sẽ làm chúng ta quên đi, rồi những tập khí xấu lấn áp cuối cùng ta chạy theo nó mà ta cũng chẳng biết. Diệt được cái thằng tự tư tự lợi thì cái thằng danh vọng lợi dưỡng nó lại lên cao. Diệt được tham sân si mạng thì ý niệm hưởng thụ nắm dục nó lại đề khởi. Cho nên chúng ta phải hết sức là phản tỉnh. Phiền não tập khí nó quá sâu dày, trong từng tâm niệm, trong từng mỗi một cái sách, cái niệm nhỏ nhất của chúng ta nó đã thay đổi. Từng tâm niệm nhỏ nó đã thay đổi. Mình cũng phải xem nữa coi nó đang thay đổi tốt hơn hay đang thay đổi xấu hơn. Thì cũng biết được cái thân sau, đổi cái thân này thì thân sau tốt hơn hay không. Có một người ngây, rất là ngây thơ, hỏi hòa thượng rằng: hòa thượng ơi, con có thể giảng sanh không? Hòa thượng nói: việc này đâu có cần hỏi, mình tự mình sẽ biết mình có giảng sanh hay không, đâu có cần hỏi, đúng không? Chúng ta biết rõ hằng ngày ta sinh tử tâm thiết, hay ta tâm thiết hưởng thụ năm dục sáu trần, hay ta tâm thiết tự tư tự lợi. Người mà tâm thiết sinh tử với việc sinh tử thì sẽ tan nhạt với những cái tập khí của chính mình. Có nhiều người hiểu sai đấy, rất nhiều người hiểu sai. Chúng ta thấy cả một đời sống của Hòa Thượng, Ngài làm rất nhiều việc buôn ba khắp nơi trên thế giới, từ những diễn đàn nhỏ Ngài lên đến diễn đàn của Liên Hiệp Quốc. Chứ đâu phải là sinh tử tâm thiết là không làm gì hết. Chúng ta nghe thấy Hòa Thượng đi đến đâu giảng kinh thuyết pháp, nghe một cái người nhờ đó thích đi học mà gia đình nghèo không có tiền đóng học phí, Ngài nói cứ bảo đi học tiếp đi, tôi trả học phí luôn cho đến tôi đến học hết đại học thôi. Đó là một cái câu chuyện, một việc thôi, mà chúng ta thấy Hòa Thượng cả nhiều năm là không quản tiền, không quản người, không quản việc, tam bất quản, như Tổ Ấn Quang cả đời cũng vậy, không quản người, không quản việc, không quản tiền. Nhưng chúng ta thấy không quản đâu phải là không có để mà làm. Xây dựng không biết bao nhiêu trường học, tổ chức không biết bao nhiêu lớp học. Cho nên đừng nói là người mà nói sinh tử tâm thiết rồi làm, không làm gì hết. Sinh tử tâm thiết ở trong cái tâm không có dính vào những cái tập khí phiền não của chính mình, mà đối diện, đối nhân sự thế tiếp vật thì làm đến mức mà có thể nói là tận thiện tận mỹ, tốt nhất, tiêu biểu nhất. Có rất nhiều người nói tôi niệm Phật rồi làm việc khác xen tạp. Bao nhiêu năm qua có nhiều người nói tôi là xen tạp, họ cho rằng tôi dịch kinh Hòa Thượng, tôi niệm Phật mà sao bây giờ đã đi làm giáo dục, ngồi đó mà nói vậy. Mà thì bây giờ xem lại, giáo dục tôi vẫn làm, phát huy văn hóa truyền thống rất tích cực, nhưng xúc gọi là vẫn tích cực, gọi là thân hành miệng nói nhất môn tham nhập. Họ nói tụi mình xen tạp, nhưng mà tôi dám bảo đảm chưa có ai như tôi, thì cả đời này tôi chưa có một đọc một quyển sách nào. Ai tin không? Không đọc quyển sách nào ngoài sách của Hòa Thượng. Chưa có một xem qua một cái đĩa nào của một vị thầy nào đó ngoài đĩa của Hòa Thượng. Vậy mà họ nói mình xen tạp. Còn họ thì học rất nhiều, rất nhiều pháp. Thật ra bây giờ mình mới hỏi người mà là không đọc quyển sách nào thì có lẽ như là không thể tin được. Nhưng mà thành tôi chưa đọc quyển sách nào. Hồi lúc chưa tu thì đọc kiếm hiệp nhiều, tất cả các bộ sách kiếm hiệp nào cũng đọc hết trơn. Nhưng mà từ ngày học Phật pháp là chỉ đọc một sách, chỉ đọc sách Hòa Thượng và nghe một mình Hòa Thượng. Mười mấy hai chục năm như vậy, chúng ta phải hiểu rõ lý sự cho nó tường tận. Sự mà không gõ lý thì càng làm càng sai. gõ lý mà không làm thì chỉ tăng trưởng cái biện, càng biện giải thì càng biện giải thì càng cũng càng sai lầm. Khi ta đem, ta hiểu lý rồi, ta đi thực hành, thực hành rồi ta sẽ chứng thận cho cái hiểu của mình, thì ta càng làm ta mới càng có cái tính tâm. Ở Hòa Thượng dạy chúng ta phải tin vào Phật Bồ Tát rõ ràng. Hòa Thượng nói chỉ là bạn không có tâm thật tâm để thay Phật Bồ Tát mà làm thôi. Chứ nếu bạn thật tâm thay Phật Bồ Tát làm, cho Phật Bồ Tát mượn cái thân này, để Phật Bồ Tát dùng cái miệng này, thì thật sự không có gì chứ. Ngày hôm qua tôi xem lại cái đĩa tri ân 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đó. Trải qua mấy năm rồi, xem lại mà nổi da gà đấy. Nghe lại cái bài nói chuyện hôm đó của mình, mình cũng không hiểu tại sao mình nói được như vậy. Đứng trước gần 4.000 người như vậy mà mình nói sao nó từng lời mà nó trôi chảy, nó không có văn chương hào nhoáng, nhưng mà từng lời nó rất là thiết thực. Thì mình biết được rằng mình đã cho Phật Bồ Tát mượn cái miệng của mình thôi. Mình chỉ là đem cái lòng chân thành của mình. Cho mình nghe Hòa Thượng nói, trong cuộc sống thường ngày, cơm ăn áo mặc, bao giờ bệnh khổ, thậm chí là bệnh khổ cũng là sự an bài của Phật. Cái lúc nào vậy thì lúc nào giảng sanh, Phật sẽ an bài, Phật sẽ lo. Chúng ta thì chưa bao giờ ta chưa có đặt cái tâm như vậy. Phải là như vậy. Ta chỉ cần một lòng một dạ niệm Phật, một lòng một dạ đối với chúng sanh, tận tâm tận lực. Còn các thứ, mọi thứ tùy duyên. Nhiều năm qua tôi hiểu rõ được cái lời nói này của Hòa Thượng. Đây là minh chứng này. Hòa Thượng ở nhà cư sĩ 30 năm. Tôi ở nhà của người ta chừng mấy tháng. Có ai tưởng tượng nơi này đã có được tới 10 năm rồi. Hỏi đâu có gì, cũng chẳng biết ở đâu nữa. Ai tin không? Không ai tin. Không tin thôi. Cho nên trong cái đoạn mà Hòa Thượng giảng rồi đó, Hòa Thượng ơi, ở trên đó đông người như vậy mà không làm pháp sự đạo tràng, rồi làm sao mà sống, làm sao mà ăn, lấy gì ăn? Ở trên núi Tu Huynh Ba nó rất nhiều người tu hành, Hòa Thượng nói cứ đóng cửa mà tu thôi. Nếu mà mấy vị mà tu hành đúng pháp mà bị đói thì hộ pháp ở nơi đó bị bắt nhốt chờ phân xử. Nhưng mà có bao giờ thiếu? Nó dư đến mức độ mà không thể nào mà cho làm cho gì cho nó hết. Biết bao nhiêu con người mà chỉ tối thì suốt ngày cứ học kinh, rồi niệm Phật, rồi lại Phật, xong rồi học kinh, cùng giảng giải học tập, rồi cùng nhau niệm Phật thời khóa nghiêm túc, không có pháp sự đạo tràng, không có quan hệ với ai hết.
Nhiều người hỏi tôi, đạo tràng thầy có đông không thầy? Chắc đông người lắm. Nhiều người nói trời chắc Tết thì bận rộn lắm, không có con ma nào đến chứ. Nhiều năm ở đây thì không có ma nào đến chứ. Mười mấy năm rồi chứ không phải là một hai năm. Trừ khi nào mà tôi cất bước tôi đi thôi, chứ còn ở nơi này thì gần như không có một người nào suốt những ngày Tết. Không có một người nào. Nhưng mà có thiếu không? Ngày ngày phải đem đi cho. Bây giờ ngày nào cũng phải đem đi cho. Thì mình chọn. Bây giờ thôi, bây giờ nó ngày nào nó cũng nhiều quá trời rồi bây giờ. Với Hòa Thượng nói, Hòa Thượng rất may mắn là ngài sinh ra trong một gia đình nghèo, không có hưởng thụ, cuộc sống nó bức bách. Người ta sinh ra giàu có, bạn bè cứ tranh thủ ngày, cứ giờ rảnh là đi vũ trường, đi những nơi mà vui chơi, đi hưởng thụ. Còn ngày thì không có, phải lo cái vấn đề cơm gạo áo tiền. Còn cứ nghĩ rằng mình nghèo thế này mà mình không lo nỗ lực, rồi tương lai sẽ ra sao? Cho nên là ngài nói tôi đi làm xong rồi là tôi đi, còn thời gian còn lại là ở trong thư viện. Rồi khi xuất gia tu hành cũng vậy, ngoài thời gian học tập với thầy của mình ra thì cũng là ở thư viện đọc sách. Lúc đó là không phải là đọc sách thế gian nữa, mà đọc sách Phật. Không có thời gian chảnh mạng. Mình học tập với những vị thầy, mình phải học tập những cái điều này, chứ không phải mình nghe nói những lời nói nó thao thao bất tuyệt, lời nói nghe như là đầy những một cái đống văn chương, rồi những cái danh vọng, những cái hào nhoáng ở bên ngoài chẳng ích gì cho hiện tại và cho tương lai của chính mình. Tôi Hòa Thượng nói, đời sống của chúng của tôi đơn giản, rất là đạm bạc, không có bị ô nhiễm năm dục sáu trần, tâm địa thanh tịnh, thân thể khỏe mạnh, rất là ít bệnh, và già nua rất là chậm, nghĩa là không dễ gì già nua. Chúng ta thấy năm 80 tuổi rồi mà ngài nước da rất là đẹp, 85-90 rồi ngài mà vẫn còn khỏe. Năm 94 ngày vẫn còn 43, 95 là bắt đầu đã yếu. Bây giờ 96-97 rồi, ngày vẫn còn. Cả một đời đúng là hy sinh phụng hiến. Là một người có thể nói là cả đời của ngài để làm giáo dục Phật Đà. Sau khi tôi học Phật 20-30 năm rồi mới biết được, không chỉ Phật Bồ Tát thì cả tất cả chúng sanh đều là bất sanh bất diệt. Chết là việc như thế nào nhỉ? Chỉ là đổi một cái thân, đổi một cảnh giới. Chết thì cũng giống như đổi một cái bộ y phục. Nếu như bạn chân thật khế nhập được Phật Pháp thì thân thể càng đổi sẽ càng tốt, càng đổi sẽ càng thù thắng hơn. Người tâm hạnh bất thiện, người tạo ác, thân thể của họ càng đổi càng
càng tệ. Tương lai sẽ chuyển thành thân súc sanh, thân ngạ quỷ, thân địa ngục. Chúng ta tuân thủ lời giáo huấn của Phật, dùng cái tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi để đối nhân sự thế tiếp vật, thì thân thể chúng ta càng đổi sẽ càng tốt, càng đổi sẽ càng thù thắng. Quả thật nói những lời nói mà đích thân Ngài đã làm được. Phật pháp mà muốn nghe thì phải nghe như thế này, này. Không phải nói là Phật nói như vậy đó, nên làm như vậy đi, mà người nói không có làm. Hoặc là gì? Làm chưa có được. Vậy thì ta có đủ niềm tin để làm hay không? Chắc chắn là không đủ niềm tin để làm. Mà có làm đi chăng nữa thì có thật làm không? Không thật làm. Mà không thật làm thì sao? Chắc chắn là không có kết quả thật. Chúng ta rất là may mắn, Phật Bồ Tát dạy chúng ta là đã chân thật rồi. Nhưng quan trọng là có người chân thật làm ra được biện pháp, làm ra được điển phạm, thì chúng ta đã gặp được Hòa Thượng cả một đời Ngài đã làm ra điển phạm. Cái câu chuyện mà tôi hết sức cảm động đó là mấy mươi năm khi mà mẹ của Ngài biết Ngài ở Singapore thì Ngài, mẹ Ngài mới qua thăm Ngài. Bà không có ăn chay được, thì Ngài mới bảo nhà bếp lo đồ mặn cho mẹ, cho bà. Nếu như chúng ta vậy thì sao? À, trời ơi, tôi con là một pháp sư như thế này, nổi tiếng như thế này, mà ở nơi này mà mẹ ăn mặn thì trời ơi, còn mặt mũi nào của con nữa đâu, đúng không? Nhưng mà không, bà muốn ăn mặn thì Ngài cho, Ngài tế cho bà ăn mặn. Thì chắc chắn là nhà, ở nhà bếp cũng không có nấu nướng gì đâu. Chắc là mỗi ngày đặt ở một cái nhà hàng nào đó cứ đem đến cho bà vài món vậy. Nhưng mà qua chỉ có mấy, có một tuần lễ thôi là bà thấy tự nhiên mọi người chúng quanh ăn chay hết, mình ăn mặn kỳ quá. Thôi, nói như Hòa Thượng nó, thôi con ơi, mọi người ăn chay, mẹ ăn mặn có kỳ quá, thôi mẹ ăn chay luôn. Mình thấy cái sự hành hiếu của Ngài, mấy mươi năm trời không gặp con, tự nhiên bây giờ gặp lại con, nó bắt mình lại như thế này, nó bắt mình lại như thế nọ, vậy thì mẹ có vui không, đúng không? Không vui. Và trong khi cái giữa đạo tràng to lớn, người tu hành đông như vậy, cả một cái nhà hàng ngày, nhà ăn nấu ăn rồi là có sự nghiên cứu rất là kỹ đó. Một ngày năm 3-4 ngàn suất ăn cho người ta đến, người ta ăn. Thế mà bà không ăn chay, bà ăn mặn. À, thì ăn mặn thì nói nhà bếp chuẩn bị cho bà. Thì chúng ta thấy tất cả những việc đó đều là một sự thể hiện chứ. Hành hiếu như thế nào, Ngài không hề có sự áp đặt. Với người thì tùy thuận, tùy duyên. Nhưng mà với mình thì tuyệt đối tuân thủ giáo huấn của Phật Bồ Tát. Cái chỗ này chúng ta phải nhìn ra được. Còn mình thì sao? Mình thì ngược lại. Mình thì tùy thuận theo gì? Theo tập khí của mình. Còn với người thì mình lại áp đặt. thì sai rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng dạy chúng ta đấy. Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặt. Năng nhân là từ bi, tịch mặt là thanh tịnh. Ngài dạy chúng ta là với người ta phải bao dung, ta phải tha thứ. Nhưng với ta thì sao? Ta phải thanh tịnh, không để mình ô nhiễm. Cô vậy có phải là tùy thuận theo giáo huấn của Phật Bồ Tát không? Với mình thì phải tùy thuận với giáo huấn của Phật Bồ Tát. Với người thì ta phải tùy thuận, tùy duyên. Ta học Phật Pháp như vậy thì mới có được cái thành tựu. Nghe một chàng đạo lý, cuối cùng không biết làm ở đâu. Hay lắm luôn, nhưng mà không biết làm sao. Trong bài học hôm nay chúng ta thấy Hòa Thượng dạy chúng ta rất đơn giản. Chúng ta học Phật phải tuân thủ theo giáo huấn của Phật, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi để đối người tiếp vật, thì nhất định cái thân này càng đổi sẽ càng tốt, càng đổi sẽ càng thù thắng. Mình thấy trong cả cái cuộc đời của Ngài đã sống, Ngài đã thấy cho mình, đã làm cho chúng ta thấy được Ngài đã chuyển đổi thân tướng như thế nào, chuyển đổi ngay trong hiện đời. Còn cái thân già nó thì sanh lão bệnh tử, nó phải sanh lão bệnh tử chứ. Bảy đời chư Phật quá khứ hay lịch đại tổ sư cũng phải theo cái dòng sanh tử, theo cái dòng mà gọi là sanh lão bệnh tử. Chúng ta phải tâm niệm đến lần này cái thân phàm phu này chỉ là cái thân sau cùng. Thì như vậy thì tâm sanh tử, liễn ly sanh tử nó mới bức thiết, thì mọi việc nó mới buông xuống được. Thôi chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.